con của ta là phần vinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: một nhà phú hộ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta có nên bắt chước cái người quản gia ở trong bài tin mừng ngày hôm nay hay không? Chúng ta có nên bắt chước người quản gia ở trong bài tin mừng này hay không? Hả? Nghĩa nào gọi là nghĩa Thiên Chúa? Nghĩa nào gọi là nghĩa thế gian?
Nợ.
Rồi, chúng ta cứ cho một tràng pháo tay cảm ơn câu trả lời đã. Mặc dù chưa biết là đúng hay sai, nhưng mà anh chị em mình cứ được tự do phát biểu ý kiến. Chúng ta nhớ khi mình đóng góp ý kiến thì mỗi người có cái suy nghĩ riêng, mỗi người có cái nhận định riêng. Đừng có vội kết luận đó là đúng hay sai. Tại vì thường người ta hay bị mất hứng hay là bị cụt hứng vì người ta vừa mới đưa ra một cái ý kiến, tất cả mọi người giống như là chê hoặc là là khen, là chê. Chúng ta một tiếng ồ, dấu ô với cái mũ trên đầu. Nhưng mà tiếng Việt Nam chỉ khác cái dấu thôi thì đang thành tiêu cực trở thành tích cực, mà cũng tích cực trở thành tiêu cực. O tròn có cái mũ ở trên, đánh cái dấu huyền nó thành khen hay chê?
Chê.
Đó là tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực. Tiêu cực. Mà nếu mà người ta vừa mới nói ra cái ý kiến của người ta mà mình đã vội chê ngay, vì sao hỏi còn ai dám nói nữa không? Không. Còn o tròn có mũ đánh dấu sắc chê khen khen thì ta cảm thấy phấn khởi hơn. Khen không phải là khen cái đúng hay cái sai, khen là khen cái thiện chí đóng góp của người ta. Anh chị em mình để ý cái đó. Trong cộng đoàn nhiều khi có những người bị mất hứng, bị cụt hứng, chẳng bao giờ đóng góp ý kiến nữa, vì họ mới nói lên cái đã bị chặt ngay cái cân cần cổ luôn rồi. Rồi mọi người nhìn họ với ánh mắt coi thường hay là coi khinh. Rồi những người khác thôi đừng có nói, đừng có góp ý kiến ý cò gì hết. Đó, vừa mới nói lên nó ồ, nó chê cho nó thấy chứ. Và ngay cả khi người điều khiển nó cũng không khéo. Có những vị đi giảng hay đi dạy hỏi người ta, người ta đóng góp ý kiến, có khi là chửi, là mắng. Vậy nói vậy mà cũng nói. Thì tôi có sao tôi nói vậy chứ sao giờ? Tôi có vậy thì tôi nói vậy. Có vậy mà cũng nói. Thì có vậy thì mình tôi nói vậy chứ nói sao? Nhiều khi mình chê người ta mà có vậy, vậy mà cũng nói. Tôi có vậy tôi nói vậy chứ nói sao giờ? Có sao nữa vậy người ơi mà. Có những vị mà cứ phủ đầu của người ta, làm cho người ta không dám ngóc đầu lên, không ngóc đầu lên được. Cái ai có ý kiến gì cứ cho phép họ được đóng góp ý kiến của họ. Lúc đó nhiều ý kiến đóng góp rồi cuối cùng mới rút lại, ha, đúc kết lại à, cái này thì chúng ta có thể đúc kết lại cái này. Mình có thể học được từ cái dở của người khác không?
Được.
Vậy thì có phải cảm ơn họ chứ. Cảm ơn bạn vì bạn nói sai thì tôi biết cái đó là sai mà tôi tránh. Cho nên với những người mà có lỗi mình cũng phải cảm ơn họ, vì nhờ họ có lỗi mà mình cũng thấy nhận biết rằng đó là cái lỗi mà tránh mà né đi. Cũng giống như là ta đi đường nó có cái ổ gà, nếu mà người trước không đâm ổ gà thì ta đâm ổ gà, chứ còn ai vào đây nữa. Thì những người mà bị té ổ gà đó, u đầu xích chắn rồi gãy xe gì đó, mình phải cảm ơn họ. Chúng ta vừa thấy người té ổ gà, ồ trời ơi kỳ quá, cho nên mình để ý cái đó dùng cái kỳ quá. Là cứ ai ví dụ đang ngồi về này, ví dụ cô bé này đứng lên cái cầm cái bút cái té cái bịch đấy, cái thi ở đấy giờ đó đó cái cười thấy không? Thấy chưa? Đó tôi ví dụ thấy rõ chưa? Đó cô té cái là anh lẽ chẳng lại đỡ, chẳng hay đỡ, đứng ngồi cười cười trên cái đau khổ của người khác. Anh chị mình để ý, và người đấy rất là xấu hổ, chẳng có ai đỡ đần một tiếng gì cả, chẳng ai nói một tiếng, chẳng ai đỡ gì cả, tất cả ngồi khoanh tay ngửa mặt lên trời phễnh râu lên. Đúng chưa? Cho nên ví dụ có những người cũng vậy, anh có cô dâu hoặc là những người đi đọc sách thánh ấy, mà đi cái dép hay cái quốc nó cao nó trượt chân cái thở wow lên liền. Nó phải tập kìm hãm cái đó, phải tập kiềm chế làm chủ cái đó. Tôi vừa mới đưa cái ví dụ là mọi người có ai mà thoát được cái đó. Đấy chưa? Cười khí thế đi. Thì mình để ý là mình thấy là mà khi mà người ta có cái sự cố gì đó thì mình phải cẩn thận, cẩn thận làm sao đó để mà đừng làm cho người ta quên, người ta xấu hổ. Cho nên nó có một cái ông khách, ông đến ông mới dự tiệc. Ông đến dự tiệc thì là bước qua cái vũng nước ấy, để cưới mà chủ nhật sắp tới chẳng hạn hay là gì đó, cưới nhà hàng nhà hết đủ thứ chuyện sang trọng lắm. Thì người ta cái ông khách ông vừa ông té, ông bước xuống cái vũng nước cái ông ấy té, cái mọi người đứng trên cười. Ông có dám vô nữa không? Ông không dám vô, ông không dám vô. Thì cái người chủ đối với chị em biết ông xử sự như thế nào. Ông ra ông nắm tay vào. Còn ai có gì nghĩ hơn được, lấy bộ đồ khác cho thay, gì nữa, lấy khăn cho lau, đỡ dậy lấy bộ đồ khác, lấy khăn cho lau, rồi lấy tay dắt vào, lấy khăn lau vũng nước. Rồi. Rồi chạm pháo tay. Ông chủ ông cũng ra và ông ấy cố tình ông ấy té. Và cái người kia với ông ấy, hai người cùng ướt, cùng bẩn, cùng dơ bước vào phòng tiệc. Chiêm để ý chưa? Đó là hình ảnh mà Đức Giêsu xuống thế làm người, chia sẻ thân phận con người của chúng ta đó. Tất cả những việc mà kia đều tốt hết, gấp vô hoặc là lau người ông ấy, thay quần áo mới hoặc là lau vũng nước, tất cả đều tốt hết. Nhưng mà ông kia vẫn quê. Lý do là ngó chung quanh chỉ có một mình dơ thôi. Có dắt vào thì vẫn dơ, thay quần áo mới thì vẫn biết là thằng này mới bị té xong, vì quần áo đâu mà lấy ra mà hợp lúc đó bây giờ. Chuyện đó không thể. Biết là té đúng không mà đi đám cưới thì mang theo quần áo sơ cua, phải không? Đó, lâu có, lâu vũng nước có, lâu người có, dắt vô gì vô đủ hết. Nhưng mà ông ấy vẫn quê lại vì lý do là ông ấy mà là người duy nhất quần áo dơ. Vậy thì cái người chủ tiệc là người sang trọng nhất mà ai cũng để ý đến ông ấy, thì chính cái người mà giữ địa vị quan trọng nhất trong bữa tiệc bước ra và té, cũng ướt cũng dơ như ông, và lồm cồm bò dậy, hai anh em dắt tay nhau vào phòng tiệc. Hallelujah. Đấy là Đức Giêsu của chúng ta xuống thế làm người, mô nhiệm nhập thể đấy. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là không phải mình chỉ đứng mình sụt sùi. Lòng thương xót không phải chỉ là mình lấy khăn mình lau nước mắt, nhưng mà lòng thương xót thực sự là người mà gánh chịu, như là Simon gánh lấy thánh giá Chúa, như là Veronica dám lọt khuôn mặt của Chúa. Và hơn thế nữa, như là Đức Giêsu ngài dám chết vì chúng ta, những con người tội lỗi trần truồng ô nhục trên thập giá. Đấy, thưa anh chị em, cái khôn ngoan của Thiên Chúa là như thế đó, như chị nói đó là cái khôn ngoan của Thiên Chúa. Nhưng mà trước mắt người ta thì đó là chỉ khờ dại. Ông này té thì người ta cũng sẽ tiếp tục cười như là đã cười ông khách thế thôi, vô ý vô tứ xui quẩy thế này thế khác thôi. Đó, cái khôn ngoan của Thiên Chúa trước mặt thế gian thì nó là sự khờ dại, là cái trò cười. Có mấy người mà hiểu được cái hành động của ông khi bị té như thế? Có mấy người hiểu, cũng tưởng là ông cũng vô tình, ông chạy ra ông té thôi. Cái ông trước thì vô tình, còn ông sau thì là cố tình. Chúa xuống trần gian này là cố tình chứ không phải là vô tình. Không phải là Đức là Chúa Cha đứng ở Chúa Giêsu đứng ở ngó ngó rồi Chúa sẽ đặt một cái Chúa té rớt từ trên trời xuống. Không phải, thấy không? Hoàn toàn là tự nguyện, tự tình, tự ý là hoàng. Biết cái hậu quả nó như thế, biết chứ, biết không? Biết. Cái ông mà ông cố tình té, ông biết là ông sẽ bị dơ, bị đau không? Biết. Biết chứ, ông cố tình mà. Còn ông kia thì hoàn toàn là vô tình, toàn vô tình. Thì Chúa thương chúng ta là những con người mà bị té trong vũng nước, vô tình mình không biết, vì ma quỷ nó tinh vi quá, nó khôn ngoan quá. Con cái thế gian nó khôn ngoan. Con cái thế gian là thuộc về bóng tối, thuộc về ma quỷ. Nhưng mà nó khôn ngoan lắm thưa anh chị em, vì Chúa ban cho họ cái quyền lực đó, cái quyền lực của sự giữ nó, mà nó cám dỗ người ta. Nó phải ma mạnh lắm, nó phải ma ranh lắm, nó phải ma quỷ lắm nó mới cám dỗ được người ta chứ. Chứ thường sao cám dỗ nổi. Rất là tinh vi, rất là khéo. Đó, rất là khéo. Cho nên ở trong bài tin mừng ngày hôm nay thì ta thấy được rằng là Đức Giêsu kết thúc một câu, đó là quả thế con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Ta trở lại câu chuyện mà ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Ông chủ khen tên quản gia bất lương đã hành động khôn khéo. Quản gia bất lương mà đã hành động khôn khéo là thuộc về con cái của đã bất lương mà bất lương làm sao mà thuộc về Thiên Chúa được không? Đó là bóng tối, nhưng mà nó khôn ngoan, nó khôn lanh lắm. Đây này, cái tên làm quản lý phải không? Là người mà có vấn đề. Rõ chưa? Ông chủ nghe báo cáo là này nó đầu sổ sách không phân minh. Rồi ông chủ cũng thấy rằng là cái chi thu sao mà nó lung tung, nó không rõ ràng, không rành mạch. Thì ông ấy điều tra, ông thấy rằng thằng này, quản gia này không có trung thực, không có thành thật, có vấn đề. Được chưa? Thế thì báo cho nó biết là tôi nghe anh sau đó rồi, thôi tôi không thể nào mà cho anh tiếp tục làm quản lý cho cái công ty của tôi được nữa. Thì anh liệu mà thu xếp rồi tháng sau rồi anh nghỉ. Tháng sau anh nghỉ việc, chúng tôi không thể nào mà tiếp tục mà dùng anh làm quản lý cho công ty này nữa. Nếu mà anh tiếp tục làm thì có thể là sẽ bị phá sản. Và không những là anh bị, mà tôi cũng có thể bị đi tù vì anh làm hồ sơ gian lận. Mà tôi là giám đốc công ty thì tôi chết. Cho nên anh làm quản lý vì gọi là kế toán phải không? Đó, thôi tôi cho anh nghỉ việc. Thế thì cái, khi mà bị báo tin như thế đó, tin vui tin buồn? Buồn. Mà thường á, khi mà chúng ta nhận được một tin buồn, ta còn sáng suốt không?
Không.
Bắt đầu rũ rượi, bắt đầu u sầu, bắt đầu u buồn và u mê. Cái u sầu, cái u buồn nó làm cho ta u mê, không sáng suốt được nữa. Cho nên có sầu, có buồn, nhưng mà đừng để cho nó u. Đừng để cho nó u, nó làm cho mình không có sáng là được, u mê. Rồi không nghĩ được cái cách nào để mà giải quyết cái vấn đề. Vì thế mà trước những cái vấn đề khó khăn ấy, thưa anh chị em, mình có thể hoảng loạn một chút, rồi bắt đầu ta phải ngồi ta suy nghĩ coi là có cách nào giải quyết vấn đề này được hay không. Cách một không được, cách hai không được thì cách ba. Mà nếu cả ba cách không được thì thái độ mình sẽ chấp nhận cái kết quả đó như thế nào. Biết trước kết quả đó luôn, biết trước kết quả luôn, cho nên là không có gì phải bận tâm bối rối lo lắng gì cả. Nó từ từ thì nó cũng sẽ đến thôi, không sớm thì muộn, mấy năm thì mình không có biết. Thế mình cứ biết trước là như vậy đi. Rồi thế thì cái người mà con cái của thế gian nó ăn tiền là cái đó, đó. Thấy không? Nó ăn tiền là cái đó, đó. Tại vì nó đã quen ở trong bóng tối rồi, nó không có hoảng. Còn con cái thì ánh sáng của cái Thiên Chúa thì mình cứ đơn sơ, cứ hồn nhiên, cứ ngây ngô thì dễ bị lừa, dễ bị gạt. Còn đây là đã biết, nó từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió rồi, bao nhiêu bóng đêm rồi. Trên bóng đêm này thì nó từ ngồi trong bóng đêm nó suy nghĩ được. Còn khi mà trong ánh sáng chói mắt quá chả có suy nghĩ gì được. Thì từ trong bóng đêm đó, cái anh quản lý, cái anh kế toán đó mới suy nghĩ việc ta phải làm cái gì đây. Khi mà bị tuần tới bị sa thải, thứ nhất ông suy nghĩ, ông nói sao hả, ta sẽ làm gì đây? Vì ông chủ cách chức quản lý của mình rồi, cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Cuộc đất thì không nổi, tại vì xưa giờ lo chữ nghĩa sổ sách không, bấm bấm máy vi tính rồi bàn giấy không, bây giờ bảo ra cuộc đất thì chết, bảo về nhà làm ruộng đi cày là thua, không tiêu luôn. Mà nếu mà không cuộc đất không cày thì người ta không mướn gì cả, vì cứ ở thành phố này thì làm gì bây giờ? Thì chỉ đi ăn mày thôi, đúng? Chỉ đi ăn xin thôi, chỉ làm mà hành khất thôi, chỉ làm người khất thực thôi. Nhưng mà như vậy thì xấu hổ quá, vì đường đường là một người quản lý, đường đường là người một kế toán trưởng, mà bây giờ đi ăn mày thì còn mặt mũi nào? Vì phải sao đây? Làm việc tay chân thì không nổi, mà đi ăn xin thì không xong. Ta biết rồi, ta biết ta phải làm gì rồi để sau khi mà mình mất chức này sẽ có người rước họ về nhà mình. Ta thấy lão này tinh chứ hả, giỏi chứ, phải bái phục cái thái độ của hắn. Nghĩ cái này không được, nghĩ cái không xong, cách một thua, cố đất không xong, lao động tay chân không được, mà bây giờ đi là ăn mày tay mày ấy, thì cũng bị xấu hổ, cũng không xong. cách một không được, cách hai không được, còn cách nào không? Nhớ luôn luôn có một cách nào đó mà mình chưa nghĩ ra thôi. Luôn luôn trong bất cứ một bài toán nào cũng phải có một cái đáp số chứ, có lời giải đáp chứ, mà mình chưa nghĩ ra thôi, chứ không phải là không có. Bất cứ một tình huống nào cũng phải có một giải đáp. Nó hiệu quả như thế nào thì mình không có biết, ai mà biết trước được. Nhưng mà thế nào cũng có một giải pháp cho vấn đề. Và như vậy thì mình không bao giờ ngã lòng, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ thất vọng. Bạn thấy không? Đây, tôi đọc cho bạn nghe. Faustina đã trải qua những cái giây phút mà phải chiến đấu, phải căng thẳng như thế nào, làm sao tìm được giải pháp cho vấn đề. Faustina cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu của con, vào ngày phán xét, Chúa sẽ đòi con trả lẽ về công cuộc lòng thương xót này. Ôi, đấng thẩm phán chí công cũng là lang quân của con, xin giúp đỡ con thi hành trọn thánh ý Chúa. Ôi lòng thương xót, ôi sức mạnh thần linh, ôi trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu tình quân của con, xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa. Được Chúa chọn làm tông đồ của lòng thương xót, Faustina biết rằng cuối cuộc đời của mình vào ngày phán xét, mình phải trả lẽ về cái đó. Mà được Chúa gọi, Chúa chọn làm cái công việc đó, gặp bao nhiêu khó khăn thử thách, bìa sao đây. Thế giờ anh chị em thấy cả không? Một đàn thì Chúa gọi, Chúa chọn phải trả lẽ về cái đó. Một đàn thì đi làm cái đó thì gặp khó khăn, trở ngại. Xin giúp con thi hành trọn thánh ý Chúa. Ngày 16 tháng 7, tôi thức cả đêm để cầu nguyện. Tôi suy gẫm về cuộc thương khó Chúa và linh hồn tôi quằn quại dưới ánh gánh nặng phép công thẳng của Thiên Chúa. Bàn tay Chúa đã chạm đến tôi. Faustina cũng phải trải qua những giây phút mà mình quằn quại dưới gánh nặng phép công thẳng của Thiên Chúa. Trong khi đó một bên là lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà con người mình khi thấy mình tội lỗi yếu đuối thì sợ chứ, mà sợ mình bị phạt, sợ cái sự công thẳng của Chúa, ngày phán xét thì tôi sẽ phải như thế nào. Cho nên quằn quại lo lắng, cũng cần phải có những phút quằn quại lo lắng về sự công thẳng của Thiên Chúa, để ta đừng có lờn mặt, để ta đừng có ỷ lại và lòng thương xót Chúa. Ngày 17 tháng 7, ôi lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con gặp bao nhiêu chống đối trong vấn đề này. Vấn đề nào? Loan truyền lòng thương xót Chúa. Bao nhiêu trách mắng con phải chịu đựng, bao nhiêu cười nhạo con phải chấp nhận trong thanh thản. Ôi, một mình con có lẽ không sao vượt qua nổi việc này, nhưng với Chúa là tôn sư của con có thể làm được mọi sự. Ôi, một nụ cười mỉa mai gây ra vết thương tê tái biết bao, nhất là khi người ta nói ra vẻ hết lòng thành thực. Một nụ cười mỉa mai gây ra những vết thương rất là tê tái cho Faustina, nhất là khi người ta nói ra vẻ hết lòng thành thật. Giả nhân giả nghĩa đâu mà. Mà nụ cười thì mỉa mai, mà khuôn mặt thì giả vờ như là hết sức thành thật. Faustina thấm đòn lắm. Mà chúng ta cũng gặp trong cuộc sống mình có những người như vậy, đúng không? Đôi khi mình cũng đối xử với người khác như vậy, đúng không? Ngày 22 tháng 7, lạy Chúa Giêsu của con biết sự cao cả của một người được chứng thực qua các việc làm, chứ không phải bằng những lời nói hoặc cảm nghĩ của họ. Sự cao cả của một người được chứng thực bằng việc làm, chứ không phải bằng lời nói hay là cảm nghĩ. Chính những công việc chúng con thực hiện sẽ nói về chúng con. Anh làm đi, việc anh làm đó nói là con người anh như thế nào. Còn anh cảm nghĩ anh nói để đó. Lạy Chúa Giêsu của con, xin đừng để con mơ mộng, nhưng ban cho con can đảm và sức mạnh để chu toàn thánh ý Chúa. một người phụ nữ rõ ràng đáng lẽ là cũng mơ mộng là yếu đuối, yếu ớt, mỏng giòn lắm, nhưng mà đừng để con mơ mộng, như ban cho con can đảm và sức mạnh để chu toàn thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn để mặc con trong tình trạng bấp bênh cho dù đến cuối đời, nguyện thánh danh Chúa được ngợi khen. Nghĩa là sao? Là Phô-xê-na ở trong tình trạng mà bấp bênh. Bấp bênh có nghĩa là một đàng thì Chúa nói mình phải thi hành, loan truyền lòng thương xót Chúa. Một đàng thì chẳng ai tin, họ chống đối, họ cười nhạo, họ mỉa mai, cứ bấp bênh như thế này. Phô-xê-na nói rằng bây giờ Chúa làm gì thì Chúa nói rõ đi, Chúa nói rõ thì con làm, thì con làm thì Chúa phải phù hộ mới là đúng chứ, phải không? Thì tôi nói con đi làm cái công việc gì đó, rồi cha phải cho con một cái giấy gì đó, để con đi đến đâu đưa cái giấy này ra, là người ta phải giặt hết ra để cho con làm công việc này. Nên là cha giao cho tôi, không phải là tôi tự ý tôi làm nữa đó. Chẳng giao cho cái giấy mà cứ bảo đi làm, mà cứ đi nó đánh, đi nó đập, đi nó đuổi, lại quay về làm chưa? Đi làm. Đi nó lại đánh đập đuổi về làm chưa? Đi làm. Cái tình trạng gọi là bấp bênh. Mà Phô-xê-na nói rằng nếu mà Chúa muốn để cho con chịu cái tình trạng bấp bênh này cho đến cuối đời thì nguyện thánh danh Chúa được ngợi khen. Lạy Chúa Giêsu của con vui mừng khôn xiết vì Chúa đã bảo đảm hội dòng ấy sẽ được thành hình. Hội dòng gì? Dòng thương xót. Con không còn một chút nghi ngờ nào nữa về vấn đề này, và con thấy vinh quang hội dòng ấy sẽ đem lại cho Chúa lớn lao dường nào. Hội dòng ấy sẽ phản ánh ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa, tức là lòng thương xót của người. Họ sẽ không ngừng van xin lòng thương xót Chúa cho chính mình và cho toàn thế giới. Và mọi hành vi nhân ái sẽ phát nguyên từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà họ sẽ được dư đầy để trào tràn. Họ sẽ cố gắng làm cho ưu phẩm vĩ đại này của Thiên Chúa thành nên của mình. Họ sống theo đó rồi đưa tha nhân về nhận biết và tín thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa. Hội dòng lòng thương xót Chúa sẽ hiện hữu trong giáo hội như một tổ ong giữa khu vườn xinh đẹp, ẩn khuất và hiền lành. Các nữ tu sẽ làm việc như những con ong nuôi dưỡng linh hồn những người chung quanh bằng mật ngọt. Còn sáp ong sẽ cháy lên cho Thiên Chúa được vinh danh. Cha Andras bảo tôi là một tuần cửu nhật với ý cầu xin cho biết rõ hơn về Thánh ý Chúa. Tôi cầu nguyện tha thiết và thêm vào đó một hành vi hãm mình. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi nhận được ánh sáng nội tâm và bảo đảm rằng hội dòng sẽ ra đời và sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bất chấp những khó khăn và chống đối, niềm bình an trọn vẹn và sức mạnh từ trên cao đã trào xuống cho linh hồn tôi. Tôi hiểu rằng không gì có thể chống lại hoặc làm sai chật Thánh ý Chúa. Tôi còn hiểu rằng tôi phải làm trọn Thánh ý Chúa bất chấp những trở ngại, những bách hại và đau khổ man vàng, kể cả sự xung khắc và sự sợ hãi tự nhiên. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là Phô-xê-na cuối cùng cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết những đau khổ của con, nhưng con vẫn nín lặng và không hề hé môi về điều ấy với bất cứ thụ tạp nào, bởi vì con biết không ai có thể an ủi được con. Chúa là tất cả cho con. Ôi lạy Chúa, và Thánh ý Chúa là của nuôi bổ dưỡng cho con. Hiện giờ con đang sống như con sẽ sống trong cõi đời sau. Ôi, những đau khổ, những tủi nhục, những vất vả nhọc nhằn, nói với ai làm cái gì? Phô-xê-na nói: Chúa biết những đau khổ của con, nhưng con vẫn nín lặng và không hề hé môi về với bất cứ thụ tạo nào về điều ấy. Bởi vì con biết không ai có thể an ủi được con. Chúa là tất cả cho con. Ôi lạy Chúa, và thánh ý Chúa là của nuôi bổ dưỡng cho con. Hiện giờ con đang sống như con sẽ sống trong cõi đời sau. Điều mà chúng ta sẽ nghe Thánh Phaolô nói rằng quê hương chúng ta ở trên trời, còn người ta thì mê mải với sự thế gian này. Còn quê hương đích thực của chúng ta là ở trên trời. Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ nhất anh chị em vừa mới nghe. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Đó, chúng ta thấy những khó khăn, những thử thách này, Thánh Phaolô cảm nghiệm điều đó, Thánh Faustina cảm nghiệm điều đó. Nhưng mà Phaolô nhắc nhở anh chị em mình, như là Faustina nhắc nhở chúng ta rằng đang sống cõi đời này nhưng mà đang là như thử mình đang sống ở cõi đời sau, vì biết rằng tất cả cái này là đời tạm, rồi nó cũng sẽ qua đi. Giàu có rồi cũng qua đi, nghèo khó rồi cũng qua đi, hạnh phúc rồi cũng
qua đi,
đau khổ rồi cũng
qua đi,
khỏe rồi cũng
qua đi,
yếu rồi cũng
qua đi,
tất cả đều
qua đi.
Chỉ có lòng thương xót Chúa là tồn tại mãi mãi thôi. Vậy thì trong cuộc sống này ta có lựa chọn, một là theo sự khôn ngoan của thế gian, hai là lựa chọn sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhưng mà là cái khờ khạo trước mặt thế gian. Cái người quản lý này khôn ngoan bắt đầu ngồi tính như Faustina. Lựa chọn sự khôn ngoan của Thiên Chúa là khờ khạo trước mặt mọi người, bị chống đối, bị thế này, bị thế khác. Faustina có quyền lựa chọn sự khôn ngoan của thế gian không? Được, Chúa cho phép luôn. Con tự do được lựa chọn. Còn như là ma quỷ nó cám dỗ là thôi bỏ hết cái công cuộc này đi rồi sẽ được yên thân, sống như một nữ tu bình thường. Đó là sự khôn ngoan của thế gian. Như là cái người quản gia, như là cái người gì đó, bây giờ gọi là gì? Không phải kế toán, kế toán trưởng. Kế toán trưởng, nếu mà ông kế toán trưởng này lựa chọn sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì thôi, thất nghiệp rồi thì thôi, mình đi về, sức mình chắc là phải về làm cày ruộng thôi, cố gắng thì nó cũng quen, hoặc là bí quá thôi, phải chấp nhận đi ăn xin thôi, phải không ạ? Nghĩa là lương tâm mình nó trong sạch. À, dù tôi cuốc đất, tay chân tôi dơ bẩn nhưng mà lòng tôi nó sạch. Hoặc là tôi có đi ăn mày, ăn xin đi nữa thì tôi cũng, đó là cái mà nó xấu hổ lắm. Khỏe mạnh như vậy mà đi mày ăn xin biệt, có khi bất đắc dĩ chẳng đừng đừng quá thì cũng phải đi ăn mày ăn xin. Ít nhất là giải pháp tạm thời là tôi không làm điều bất lương đã, không làm điều trái lương tâm cái đã. Không, ông này không lựa chọn cái đó. Lựa chọn cái đó, thế gian bảo là ông này khờ. Làm kế toán trưởng bao lâu rồi mà bây giờ thất nghiệp đi về mà không còn cái gia tài nào à, không còn vốn liếng nào à, phải kiếm cách nào chứ. Và ông đã nghĩ ra một cái cách của thế gian. Cách đó chứ bảo là con cái thế gian nó khôn ngoan trong cách cư xử với người đời hơn con cái sự sáng. Đó là anh lại đây, anh nợ chủ tôi bao nhiêu? Một ngàn lít dầu ô liu. Cầm lấy văn tự viết 800. Còn chị nợ chủ tôi bao nhiêu? Ngàn dạ lúa. Cầm lấy văn tự và viết 800. Thì nó hay ở chỗ nào? Tại sao ta làm cái việc đó? Tại sao ta lại làm cái việc mà nợ ngàn thì viết 800, nợ 800 thì viết 500, lại khá như thế? Tại sao lại bớt tí? À, bớt cho người đó này nhá, tôi bớt cho bác 200 thùng, tôi bớt cho bác 300 dạ. Bác hiểu rồi cái gì phải không? Rồi thì không mà tôi làm cái chuyện đó, tôi thương bác đó, thấy bác khó khăn quá mà ông chủ tôi thì còn khá, cho nên thôi bớt cho bác, bớt cho anh. Ai là người chịu thiệt? Ông chủ là người thiệt. Anh ta có được gì không?
Không.
Hiện thời anh ta không được gì. Hiện thời anh ta không được gì. Anh ta chỉ được một cái điều là người ta sẽ nhớ ơn anh ta. Và khi anh ta hết chức xuống chức rồi thì người ta sẽ đón rước anh ta về. Nhớ ơn bác lắm, nhờ bác chứ hồi đó mà ông chủ mà ông quất luôn 1,000 là gia đình tôi sạc nghiệp rồi. Thôi mời bác về nhà tôi ở đỡ trong thời gian mà chưa có công ăn việc làm. Nhưng mà anh ở đỡ nhà tôi, vì không có anh hồi đó là chắc tôi chết luôn đó. Nợ nần chồng chất mà bất một cái là xong luôn, vì là hoàng không nợ lo lắng gì nữa. Thì đó là một cái lỗ liên minh ma quỷ. Anh chị em thấy không? Một liên minh ma quỷ, một cái thỏa hiệp ngầm với nhau. Mà ngày mai chúng ta dễ đi đến cái thỏa hiệp ngầm với nhau. Thôi anh nhượng bộ tôi cái này, tôi sẽ cho anh cái khác, bù lại anh cái khác. Muốn được lòng người giáo dân, thí dụ vậy, thì đừng có dại dột mà cứ nói thật, sự thật mất lòng, cứ cho nó lên mây hết đi. À, rồi ai mà đóng góp gì cứ nêu tên hết lên, có chết chóc gì đâu, thấy không nào? Nêu tên lên, mình được nó thương, nó cho tiền đóng góp mà nó cũng thích, hai bên đều có lợi, mất mát gì đâu. Mà có khi nhà thờ nhà sứ cũng được lợi, kinh không? Cái liên minh đó là cái mình sợ lắm ạ. Bây giờ có người đến nói với linh mục, bây giờ xây nguyên nhà thờ đi rồi con đóng góp hòa trình kêu gọi giáo dân, thì nghe được không?
Được.
Ông cha sĩ có chịu hay không? Ông không chịu. Ông không chịu, không có hỏi gì cả, chả có điều kiện gì cả. Nhưng mà ông nói một điều thế này: cảm ơn ông, lòng tốt của ông tôi, chúng tôi rất biết ơn, rất tốt. Nhưng mà thử hỏi sau khi ông xây cái ngôi nhà thờ này lên, ông ấy tên là ông Mít chẳng hạn, ha? Thì người ta sẽ gọi là nhà thờ này của Thánh An Tôn hay nhà thờ của ông Mít? Thấy chưa? Thấy vì bổn mạng là Thánh An Tôn, mà bây giờ anh Thánh An Tôn không làm phép lạ cho tiền ra, nhưng mà ông Mít ông ấy làm phép mùa thích khoái là đó, tiền ông nhiều quá, ông ấy rửa tiền ai biết được. Thì hóa ra là nhà thờ ông Mít, cứ đồn nhau nhà thờ này ông Mít xây, nhà thờ ông Mít bao, thế là cứ công dân cái đồn. Thì bây giờ sao tôi biến nhà thờ An Tôn thành nhà thờ ông Mít được? Là một. Cái thứ hai, thưa ông, người giáo dân của chúng tôi sẽ rất buồn và rất mặc cảm, vì nó đến cái nhà thờ này nó sẽ như là một người ở nhà trọ mà thôi. Dù nhà rất đẹp, rất to, rất sang, nhưng mà vẫn là nhà trọ, nó vẫn là kẻ ở nhờ, ở đỡ. Họ muốn đích thân họ, kẻ thì đóng góp của, không góp của thì góp công, mỗi người một tay một chân làm, gọi là con rết nó nhiều chân thì nó sẽ thành cái việc thôi. Có thể là với ông thì tôi rất sướng, tôi chẳng phải lo gì cả, tôi cứ ngồi một năm sau có nhà thờ thì giáo dân tôi cũng rất là sướng, chẳng ai phải lo gì cả, tôi chẳng phải đi chạy đi xin chỗ này chỗ kia để mà có được đồng tiền xây ngôi nhà thờ, sướng lắm. Giáo dân cũng sướng, tôi cũng sướng, và ông cũng sướng, ai cũng sướng hết. Anh chị em thấy không? Có những cái trong cuộc sống của mình á, mình không biết đâu là thật đâu là giả, mà chữ đó là con cái thế gian nó khôn ngoan trong cái sự này lắm đó. Con cái thế gian nó làm cho mình bị hóa mù hết trơn, vui vẻ với nhau hết trơn, nhưng mà cuối cùng Chúa được gì không? Không được gì. Vì sao? Vì tất cả người ta tôn vinh nhau hết rồi, hoặc là tôn vinh cái ông Mít, hoặc là tôn vinh cha xứ khéo léo, hoặc là tôn vinh người giáo dân này, những người giáo dân giáo sứ này gặp may được có ông Mít, cuối cùng người ta chả còn nhớ đến cái ông chủ nữa. Cái ông Mít này là ông cũng lấy của ông chủ chứ có phải của ông ấy đâu, thấy không ạ? Và những cha xứ hay giáo dân này cũng là những người làm việc cho ông chủ mà cuối cùng quên mất ông chủ, chỉ nhớ ông Mít mà thôi. Vinh quang Thiên Chúa bị mờ. Còn cái thế gian nó khôn ngoan lắm, nó làm cho mình không có sáng suốt được nữa, vì mình bị mờ mắt bởi đồng tiền. Đồng tiền nó làm mình quáng mờ hết mắt, như là kim cương mà nó chiếu chiếu nó thì thôi hoa mắt. Tiền nó làm mờ mắt, kim cương làm hoa mắt, cuối cùng mình bị mù mắt. ghê không? Sợ gì đấy. Chúng ta thấy Đức Giêsu nói là con cái đời này nó khôn ngoan lắm, vì thế mà phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn là vậy. Phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Chúa mời gọi anh chị em mình và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình, biết việc phải làm cùng khi làm. Cúi xin Chúa sáng soi. Mấy vị có sợ không? Sợ không? Cái kinh xưa lắm rồi, nhưng mà tôi thấy rằng nó cả một cái chân lý trong đó, một cái thực hành rất là tuyệt vời. Đôi khi người ta cứ phải là phải cái gì cao siêu suy gẫm suy niệm, nhưng mà chính những lời kinh đơn sơ đấy, mộc mạc ấy, như vậy là những chân lý rất sâu, rất rõ, rất sáng. Nếu không có Chúa soi sáng cho mình thì mình sẽ bị mờ mịt liền. Phố Sena cũng sẽ bị mờ mịt và thỏa hiệp với Satan liền. Thôi được rồi, tôi bị anh đánh đau quá, bị nhục nhã ê chề quá, tủi hổ quá, mà dòng chẳng qua tôi ra cái gì cả. Nữ tu mà cứ làm bếp với lại làm vườn suốt thế này, chị em nó nhìn mắt khinh bỉ, nhìn dù là bên ngoài có vẻ là thực toàn, thực gì đó, thực tình. Thôi, Chúa, con trả cho Chúa công việc này. Chúa kiếm ai tài, ai giỏi, ai đạo đức, ai khôn ngoan, ai thánh thiện, Chúa kiếm ngay Đức Giáo Hoàng cho nó chắc ăn. Có phải không? Đức Giáo Hoàng mà nói là dám cãi không? Đức Giáo Hoàng mà công bố là Chúa là dám cãi không? Chúa bảo này, con làm Chúa hay ta làm Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Kinh Thánh nói ai đã làm cố vấn cho người? Người đã phải cậy nhờ ai? Chúa không. Như vậy thì còn gì là Thiên Chúa toàn năng nữa? Thế chưa ạ? Cho nên mình thấy là cái đường lối của Chúa là cái đường lối mà mình không thể dò thấu được. Còn ma quỷ thì nó cứ cho mình thấy những cái đường lối rất rõ, rất sáng, rất ngon, đường thanh thang, đường rộng đó, hiểu không? Chứ nói cái con đường rộng đó thì đi đến diệt vong, mà nhiều người đi vào con đường ấy. Còn con đường hẹp, con đường quanh co, con đường khúc khuỷu, con đường mà đi mày mò tìm kiếm thánh ý Chúa mà thực hiện, như là Faustina, như là các thánh, vất vả vô cùng, gian truân vô cùng. Thì mình cảm nghiệm được rằng là nếu mà không có ơn Chúa thì chúng ta cũng sẽ đi vào cái con đường thỏa hiệp thôi, đúng không? Thỏa hiệp thôi, đi tìm kiếm mấy cái gì cho nó dễ dãi, cho nó thoải mái. Giống như là cái ông quản gia đó, ông kế toán trưởng, thôi vậy là xong thôi, việc ký cái có mất mát gì đâu, rất đơn giản, rất dễ. Con cái thế gian giải quyết mọi chuyện rất đơn giản, rất dễ, rất ngon, và ai cũng muốn theo cái con đường này. Theo con đường này, trong khi đó thì Phao-lô nói với chúng ta là gì? Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Chăm chú nhìn vào chúng tôi là những người sống như cái gương để lại cho anh em. Và Phao-lô là anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Giê-xu. Chứ còn nếu mà Phao-lô chỉ dừng lại là anh em hãy bắt chước tôi, thua. Chúa Giê-xu nói trên đời này không có ai là thầy, chỉ có một thầy, chỉ có một đấng chỉ đạo mà thôi, chỉ có một mẫu gương duy nhất là Đức Giê-xu mà thôi, chỉ có một thần tượng. Nếu mà các chị trẻ ngày hôm nay các bạn thấy một thần tượng duy nhất là Giê-xu mà thôi. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần là bây giờ tôi phải khóc mà nói lại là có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô đấy. Ta lựa chọn theo cái con đường dễ dãi, con đường thỏa hiệp, là sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Vì thập giá Đức Kitô là đường đau khổ, là con đường thoải mái, đau khổ. Mà những người muốn sống thoải mái, muốn sống dễ dãi là sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Là sao? Là chung cục thì họ sẽ phải hư vong. Cái con đường rộng rãi, con đường thanh thang, con đường đối nghịch với thập giá Đức Kitô thì chung cục là sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và họ lấy làm vinh quang, những cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Ta đưa ví dụ lúc nãy đó, vinh quang, thế trần người ta ca tụng, người ta tôn vinh vì khôn khéo, vì khéo léo, vì cái gì 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 đó, giải quyết theo kiểu thỏa hiệp, liên minh ma quỷ. Cái mà cho lại là vinh quang đấy thì là cái rất đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Chúa của họ thờ là cái bụng. Cái bụng đó có thể hiểu là tôi, có thể là bụng là tiền tài, là của cái, là vật chất. Tiền là tiên, là Phật. Chúa thờ là đồng tiền, Chúa thờ là quyền lực, Chúa thờ là vinh quang thế trần, là danh vọng, là chức tước, là địa vị, vân vân và vân vân. Nhưng mà họ không biết rằng chung cục thì tất cả cái đó là hư vọng hết. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu từ trời đến cứu chúng ta. Nóng lòng mong đợi Đức Giêsu từ trời đến cứu chúng ta. Không có mong đợi ai cứu mình hết, chỉ có Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô đầy quyền năng và lòng thương xót mới cứu chúng ta được mà thôi. Người có quyền năng khắc phục muôn loài. Để có dẫn đó, bây giờ ta thấy dường như là Chúa ngủ quên, Chúa đi vắng. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Hallelujah. Sướng quá rồi. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, tức là Ngài giúp ta chống lại sự dữ. Và Ngài có quyền năng biến đổi cái thân xác yếu hèn này nên giống thân xác vinh hiển của Người. Cho nên cái thân xác này đừng coi thường nó, đừng làm mất giá nó, đừng hạ giá nó, vì nó là vô giá trước mặt Chúa. Trước mặt người đời thì nó chẳng có giá gì, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa là vô giá, vì Chúa có khả năng biến đổi cái thân xác của con này, thằng này, bé này, ông này, cụ này, bà này. Dù cái thân xác đó nó tàn tạ, nó đau ốm, nó bệnh tật như thế nào đi nữa, thì Chúa cũng biến đổi cái thân xác ấy nên thân xác vinh hiển của Người. Nhắm mắt nằm xuống, cái thân xác này nó trở về bụi đất, nhưng mà Chúa biến đổi cái thân xác ấy nên thân xác vinh hiển của Người ở trên cõi trời. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ anh em là niềm vui và là vinh dự của tôi. Anh em là niềm vui và là vinh dự của tôi. Chúng ta đi gặp với những người nào khác, chia sẻ với ai khác, những cộng đoàn khác, thì thấy rằng họ phải là cái niềm vui và là niềm vinh dự cho mình, nếu họ cùng với mình sống theo thánh ý Chúa. Còn nếu mà khác nhau chỉ có chống nhau thôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Kết hợp với Chúa bằng cầu nguyện, bằng hy sinh, để sống vững vàng như vậy là như thế nào? Vững vàng trong lòng tin là quê hương chúng ta ở trên trời. Vững vàng trong lòng tin rằng Chúa sẽ đến cứu chúng ta. Vững vàng trong lòng tin rằng Ngài có đầy quyền năng, quyền lực để dập tan tất cả những sự dữ, và có quyền năng biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Chúa. Amen.
Lòng thương xót của ta là phần vinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương. Che chở suốt đời như mẹ hiền che chở con thơ.